Chương 720, bất ngờ Cường đại tử Lăng nổi tiếng với khả năng chiến đấu trực diện, cận chiến. Nói về cận chiến, không ai trong vũ trụ có thể sánh được với hắn. Tôn Thiên Giả hiểu rõ điều này, và hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận chiến này từ khi mộ Vấn Lạc được mở ra. Hắn đã sử dụng chấp pháp giả để hạ gục sức quân, lựa chọn chiến trường và phương thức chiến đấu một cách cẩn thận, và còn nhiều kế hoạch khác nữa. Đương nhiên, Tử Lăng cũng không hoàn toàn bất ngờ, nhưng sự chuẩn bị của hắn vẫn chưa đủ so với Tuần Thiên Giả. Tử Lăng, ngươi biết ta đã chuẩn bị bao lâu để giết ngươi không? Ta đã hy sinh bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay? Hiện tại, ta đã đặt toàn bộ trọng lực của một hành tinh siêu trọng lực lên người ngươi. Làm sao ngươi có thể chống lại ta được? Tuần Thiên Giả nói, hai tay hắn múa may trước ngực, trọng lực ngày càng tăng mạnh. Tuần Thiên, ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngươi chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Ngay từ đầu, các ngươi đã là những tên thất bại. Đó là số phận của Dược Linh Đan, Tử Lăng đáp lại. Khi Tử Lăng xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay sau lưng Tuần Thiên Giả. Hắn vung tay ôm lấy Tuần Thiên Giả, ngã người ra sau với tốc độ chóng mặt. Cả hai cùng nhau lao xuống mặt đất. Mặc dù Tuần Thiên Giả đã tập trung phần lớn trọng lực của hành tinh siêu trọng lực này lên người Tử Lăng, nhưng đó vẫn là trọng lực của một hành tinh lớn gấp hàng chục lần so với thần quốc bình thường. Do đó cú ngã này vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó một cột lửa khổng lồ bùng lên, xuyên thẳng lên bầu trời. Cú ngã này đã đánh Tuần Thiên Giả xuống lòng đất, nham thạch dưới lòng đất phun trào dữ dội. Hai bóng người bay ra khỏi cột lửa như hai mũi tên, mặc dù dung nham nóng bỏng, nhưng nó không thể gây hại cho những cường giả như Tuần Thiên Giả và Tử Lăng. Tuy nhiên, cú ngã của Tử Lăng đã gây ra thiệt hại lớn nhất cho Tuần Thiên Giả. Sau khi thoát khỏi nham thạch, Tuần Thiên Giả nhanh chóng lùi lại. Hắn lại một lần nữa tập trung toàn bộ trọng lực lên người Tử Lăng, khiến Tử Lăng không thể di chuyển và đè hắn xuống đất. Nếu không phải ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này ngươi đã khiến ta bị thương nặng. Đáng tiếc, ta có một điều quên nói với ngươi. Ta đã chiếm được hải cốt thủy tôn. Ngươi không thể làm tổn thương ta, Tuần Thiên Giả nói, đầy kiêu ngạo. Tử Lăng đã mắc sai lầm lớn. Trong những trận chiến trước đây với Tuần Thiên Giả, hắn chưa bao giờ thấy Tuần Thiên Giả thể hiện sức mạnh như vậy. Dù ngươi có thủy tôn cốt hài, thì ích lợi gì, nó chỉ tăng cường phòng ngự của ngươi mà thôi. Ngươi vẫn không thể đạt được vĩnh hằng. Kết cục của ngươi chỉ có một, chết. Lời nói của Tử Lăng chọc giận Tuần Thiên Giả. Bầu trời trên đầu hắn nứt ra, và một luồng lửa bùng lên, ban đầu chỉ bằng quả nho, nhưng nhanh chóng to bằng đầu người, và tiếp tục lớn dần. Đây là sức mạnh kết hợp từ 12 thế giới liệt hỏa của ta. Dù không thể giết ngươi, ta cũng sẽ khiến ngươi rất khó chịu. Tử Lăng, ngươi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày bị ta đánh bại và giết chết. Tuần Thiên Giả nói với vẻ điên cuồng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Tử Lăng cảm thấy sợ hãi, nhớ lại những trận chiến trước, hắn rùng mình. Hầu hết các trận chiến đều do hắn chiến thắng, Tuần Thiên Giả chưa bao giờ đánh bại hắn bằng sức mạnh của mình. Do đó Tử Lăng luôn tin rằng thực lực của Tuần Thiên Giả không bằng hắn. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra rằng Tuần Thiên Giả đã che giấu sức mạnh thật sự của mình, và hắn đã bị đánh lừa bởi những thủ đoạn này. Siêu trọng lực thế giới của Tuần Thiên Giả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và vô cùng hiệu quả. Tử Lăng bị áp chế hoàn toàn, không thể cử động hay vận chuyển linh lực. Mặc dù hắn còn hai lần sử dụng phương thôn giới pháp, nhưng đó cũng là vô ích. Tuần Thiên Giả nói đúng, sau khi có thủy tôn cốt hại, phòng ngự của hắn trở nên bất khả chiến bại, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Sích quân và những người khác ở Thương Lan thủy giới bị chấp pháp giả ngăn quyết liệt. Nếu không có phép màu xảy ra, Tử Lăng có thể sẽ mất mạng ở đây. Đây là hiện thực của chiến tranh. Không ai là bất khả chiến bại. Tử vong có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ lúc nào. Ngay cả thủy tôn hùng mạnh năm xưa cũng bị khai tịch giả và minh tôn liên thủ giết chết. Đây là con đường mà những kẻ đạt đến chí tôn phải đối mặt, dù mới chỉ là bước đầu tiên. Càng lúc hồng quang càng lớn, rồi biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó lại từ từ thu nhỏ lại. Tử Lăng cảm thấy lo lắng. Ngay khi hắn định sử dụng phương thôn giới pháp lần nữa, ánh lửa đột nhiên biến mất. Tử Lăng ngỡ ngàng, tưởng rằng mình đã trúng đòn, nhưng sau một khắc, hắn nhận ra rằng bản thân không hề bị thương. Tuần Thiên Giả cũng kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào khoảng không, chết tiệt. Rốt cuộc là ai, có gan thì ra đây. Tuần Thiên Giả tức giận quát, hắn hiểu rõ chiêu thức của mình, vừa rồi. Rõ ràng có ai đó đã dùng cách nào đó dịch chuyển liệt hỏa thế giới đi, nếu không nó không thể đột nhiên biến mất. Hắc hắc, cảm ơn nhé. Lâu rồi không được ăn tối thịnh soạn như vậy. Nói thật, ta vẫn rất nhớ thịt nướng của Kiếm Hào. hỏi, một giọng nói lơ là vang lên. Một thanh niên tóc đỏ ngắn đang ngồi khoanh chân giữa không trung, vẻ mặt thỏa mãn. Tuần Thiên Giả đã điều tra tất cả những người tham gia vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nên ngay khi nhìn thấy người thanh niên này, hắn đã nhận ra, Diễm Thần, ngươi còn sống, ta làm sao dám chết trước ngươi. Diễm Thần không hề sợ hãi Tuần Thiên Giả, vừa rồi chính hắn đã ăn liệt hỏa thế giới chứ không phải dịch chuyển nó đi như Tuần Thiên Giả tưởng tượng. Giờ đây, Diễm Thần càng ngày càng giống Trư Bát Giới, nhưng Trư Bát Giới ăn tất cả mọi thứ, còn Diễm Thần chỉ ăn lửa, con kiến hồi. Chỉ là con kiến hồi, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi muốn tay trỏ lên, vừa ngón tay trỏ lên, không gian xung quanh Diễm Thần bỗng nhiên vặn vẹo và hắn biến mất trong chớp mắt. Tuần Thiên Giả không sợ nhất là chiến đấu tay đôi, với khả năng khống chế vô số thế giới. Hắn có thể tùy ý dịch chuyển kẻ thù đến một thế giới khác và sử dụng sức mạnh của thế giới đó để tiêu diệt họ. Thế giới mà Diễm Thần bị dịch chuyển đến là Cực Băng Địa Ngục, một thế giới cực kỳ lạnh lẽo, nơi khắc nghiệt nhất đối với tộc Bạo Phượng. Người xuất hiện, Diễm Thần đã cảm thấy hối hận vì hành động bốc đồng của mình. Hắn nuối tiếc, trách móc bản thân, tham an a, thác đại a, Diễm Thần a, Diễm Thần, nếu hôm nay chết ở đây, thật là oan uổng. Diễm Thần thực sự hối hận. Hắn không có mối quan hệ thân thiết với Xích Quân, việc ra tay trước đó chỉ đơn giản vì bị hấp dẫn bởi liệt hỏa thế giới và không thể kiềm chế cơn thèm ăn mà nuốt chửng nó. Ban đầu, hắn định nuốt liệt hỏa thế giới rồi chuồn đi, vì biết rằng Tuần Thiên Giả sẽ không thể làm gì nếu hắn rời khỏi siêu trọng lực thế giới, giải phóng Tử Lăng. Tuy nhiên, còn một điều cần giải thích, đó là sự xuất hiện đột ngột của Diễm Thần trong siêu trọng lực thế giới. Để giải thích điều này, chúng ta cần quay lại ngày mà Linh Uy Ngưỡng tấn công Hoàn Tuyền thế giới. Diễm Thần đã yểm hộ Nguyệt Hoàn Tuyền và những người khác trốn thoát, buộc phải thực hóa bản thể và hy sinh một phần sức mạnh để tạo điều kiện cho cuộc đào tẩu. Nhưng Diễm Thần không ngờ rằng, sau khi trốn thoát, hắn lại bị mất ý thức và khi tỉnh dậy, hắn đã xuất hiện ở một nơi vô cùng quen thuộc, không gian bí ẩn đạo chuẩn.